Câu số 3, Matthew 27, 15 đến 24, anh chị em chắc dài quá nên không đọc lại được, là anh chị em có thấy rằng ông Phi-la-tô vô tội trước cái chết của Đức Giê-xu không? Đấy, có vô tội không? Thầy rửa tay. Thầy rửa tay thì bảo dạ tôi vô tội. Thế anh chị em có tội không? Đấy, câu này hơi hay hơn những câu trước đấy. Thứ hai, nếu có tội thì tội của ông là tội gì? Anh chị em có thể xác định tội của ông ấy không? Nhưng mà câu số 3 thì tôi lại bênh ông một tí, nên tôi mới nói rằng là ông ấy, đúng là ông ấy chắc là có tội ấy chứ, nhưng mà cái tội của ông nó cũng nhẹ hơn một chút, bởi vì ông ấy chịu sức ép như thế nào. Có ai nói cho tôi về cái sức ép mà ông này phải chịu không? Câu này dành cho những người chưa nói, từ nãy chưa nói lần nào.
Dạ, thưa cha, là ông Phi-la-tô này là ông là có quyền xử án ở Roma, nhưng mà ông đi 5 lần mãi lượt, ông suy nghĩ luôn, nghĩ tới chóng mặt luôn, mà ông cũng không biết sao mà tính cho cái ông Giê-xu này được. Vì ông này, ông thương Giê-xu này, ông mến Giê-xu, mà vợ ông cũng dặn dò là không được dúng tay vào người công chính như vậy. Mà ông suy nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là dân chúng la to ông hết hồn, rồi là ông phải chấp nhận vì ông sợ mất ghế của ông, không có chỗ ông ngồi, cho nên ông chấp nhận, ông phải ngậm thinh. Là ông nói thôi bây giờ anh làm gì làm, ông buông tay.
Tức là vâng, cảm ơn chị. Tức là ý chị đang thấy là ông ấy bị áp lực nhiều phải không ạ? Xin những ý kiến khác ạ.
Thưa cha, ông Phi-la-tô biết Đức Giê-xu là người vô tội, ông không muốn nhúng tay vào vụ xử người công chính, nhưng ông nhu nhược, ông sợ mất chức, mất chiếc ghế của mình. Nếu ông làm mất lòng dân chúng, họ sẽ nổi loạn, tới tay hoàng đế Roma ông sẽ bị cách chức. Như vậy ông Phi-la-tô cũng có tội nhưng nhẹ hơn.
Rồi tôi đố chị tị đọc cho cả lớp nghe cái những câu nào trong cái đoạn văn đó mà cho thấy rằng ông Phi-la-tô coi Đức Giê-xu là vô tội. Đọc những câu đó lên. Vâng.
Bởi ông thừa biết chỉ
đọc
vì
câu số mấy trước câu... khi đọc phải đọc rõ câu số mấy ạ.
Matthew 27 câu 18.
Vâng.
Bởi vì ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người.
À vâng, tức là câu 18 thì dạ, đúng là ông bảo là ghen tị thôi chứ thật ra cũng chả có tội gì. Tôi cũng đồng ý với câu của chị. Có câu nào khác đâu ạ? Câu nào khác mà cho chúng ta thấy rồi đấy, ông thật ra ông ấy không có tin.
Câu 23, tổng trấn lại nói: thế ông này đã làm điều gì gian ác?
Được, cũng được. Vâng, tôi cũng đồng ý câu này. Tức là ông Phi-la-tô mà đâu thấy gì đâu. Câu này gần.
Câu 24, tổng trấn Phi-la-tô thấy
à, không
đã à, chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: ta vô can trong vụ đổ máu người này.
Vâng, câu đấy thì không phải. Đang nói là cái câu nào mà trong đó Phi-la-tô cho thấy rằng Đức Giê-xu vô tội, mặc dù nói một cách bóng gió. Ở đây hai câu vừa rồi thật ra cũng là bóng gió đấy, nhưng mà nhìn chung là hai câu đó là được đấy. Vâng, vâng. Và như thế lúc nãy chị nói cái tội của ông Phi-la-tô đó là bà vợ của ông ở chỗ nào nhỉ? Anh chị em có thấy bà vợ của ông ấy?
Câu 19
à, vâng.
Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: ông đừng nhúng tay vào việc xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.
Như thế là đối với bà vợ của ông Phi-la-tô thì Đức Giê-xu có phải là người tốt không?
Dạ, tôi
có
phải ạ.
Đấy, ông Phi-la-tô thì chắc cũng là còn coi nghĩ Đức Giê-xu là người vô tội đấy, mà vì ghen tị thôi. Và bà vợ của ông ấy cũng như thấy như thế. Vâng, và lúc nãy chị nói cũng đúng, đó là nếu mà Đức Giê-xu là người vô tội thì bổn phận người xử án thì phải làm sao? Phải tha thôi. Nhưng mà chị cũng nói đúng, đó là họ không dám tha. Có ai nói thêm cho tôi biết nếu mà tha Đức Giê-xu thì có thể sinh ra chuyện gì anh chị? Vâng, ở bên này chưa có ai nói câu nào.
Dạ thưa cha, nếu như ông Phi-la-tô mà tha cho Đức Giê-xu thì thứ nhất là dân chúng sẽ làm loạn, thứ hai nữa là các cái thượng tế rồi Pharisêu, các địa mục là những người mà rất là có uy tín trong các hàng lãnh đạo, cũng giống như là có uy tín trong dân chúng, bây giờ họ sẽ lên tiếng rồi chống lại ông Phi-la-tô. Và cái tiếng đó nhiều khi nó sẽ tới Roma, và ông Phi-la-tô nhiều khi cũng sẽ mất chức luôn.
Vâng, tôi đỗ chị tìm được cái chỗ nào trong cái đoạn mà tôi mời đọc đó là từ câu 15 đúng không nào, đến 24 á. Tôi đố ai tìm được cho tôi. Vâng, hay là vâng, cho mà cho thấy hay là cho thấy luôn cho tới 26 đi, tìm được ai tìm được cho tôi những câu cho thấy rằng là người, những cái người dân chúng á với lại những cái ông này khác á, ông thượng tế đó là rất hung hăng và rất hung dữ. Đấy đấy, rất hung dữ. Đấy, chị có thể tìm được cho tôi không ạ? Chỗ nào chị bổ đây này, cái câu này nè. Thành ra cái áp lực ở trên Phi-la-tô là rất mạnh. Mạnh lắm. Đấy, vâng, có ai thấy chưa? Thứ nhất là từ câu này, vâng. Vâng, từ câu 15 này. Đấy, 15 đấy.
Ví dụ như câu này: nhưng các thượng tế và kỳ mục lại suối đám đông đòi thả tên Ba-na-ba mà giết Đức Giê-xu. Tổng trấn hỏi họ: trong hai người này các ngươi muốn tha ta tha cho ai? Họ thưa: Ba-na-ba.
À, tức là họ dữ dội. Thứ nhất là đòi thưa. Dạ. À, anh chị em có thấy câu này là kinh khủng không? Thượng tế thứ nhất là có xúi dục đám đông, đồng ý nhé. Đám đông và xúi dục đám đông làm gì? Là xin tha Ba-na-ba và giết Đức Giê-xu. Đấy, thế. Vâng, đấy, thứ nhất là họ xúi dục là mạnh mẽ. Đấy, rồi. Và ông ấy hỏi thì người ta thưa ngay là thưa Ba-na-ba. Và anh chị em có biết Ba-na-ba nghĩa là gì không? Ba có nghĩa là gì nhỉ? Ba là gì chứ, học rồi ấy chứ. Học rồi nghĩa là gì? Nghĩa là con à. Đấy, cái ông đấy, đấy, cái ông Ba-ti-mê đấy, anh chị em có nhớ ông mù Ba-ti-mê? Ba-ti-mê là bố của ông ấy, tên là gì? Tên là Ti-mê. Tên là Ti-mê. Ba là con của ông Ti-mê. Buồn lại thế. Đấy, rồi. Như vậy anh chị em có biết Abba nghĩa là gì không? Cha. Vậy Ba Rabba nghĩa là gì? Con của cha. Đấy, thành ra đây là điều kinh khủng. Người ta giết con Thiên Chúa vì người ta đã chọn một cái anh tên là con của cha. Ba Rabba có nghĩa là con của cha. Người ta giết Đức Giê-xu là con của Thiên Chúa Cha để thay cho cái anh này, anh chị em. Vâng, thế thì cụ thể là như thế. Thế thì Ba-na-ba rồi. Thế thì ở đây chúng ta thấy là họ đòi giết Giê-xu đấy. Anh chị em thấy buồn cười. Và anh chị em có thấy cái kinh khủng của họ không? Anh chị em muốn thấy kinh khủng của họ thì phải thì phải đọc câu 16 cơ. Anh chị em thấy 27-16 nào? Ai thử đọc câu 16, anh chị em biểu trợ như thì kinh khủng quá. Có ai đọc cho tôi 27-16 không?
27-16: mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Ba-ra-ba.
Vâng, được rồi, đấy thế. Ba-ra-ba là một anh tù khét tiếng. Có thể anh ta phạm tội giết người, có thể anh ta phạm tội làm loạn chống lại đế quốc Roma. Và bây giờ đấy thì người ta lại muốn tha anh Ba-ra-ba để mà giết Đức Giê-xu. Vâng, đấy, thành ra ở đây như vậy anh chị em thấy cái mạnh là cái xúi dục này, đòi giết này. Vâng, và còn một cái câu nữa mà anh chị em biểu trời ơi, những cái người này mạnh quá đấy. Đó là cái gì ạ? Đó là câu 20 mấy ạ? 23, tôi xem có đúng không? À, vâng, đúng rồi. Câu gì của họ? Nhưng họ càng la to. Đấy, chính khi ông Phi-la-tô có ý muốn biện minh cho Đức Giê-xu là nói rằng: ủa, tôi thấy ông đâu có làm gì gian ác đâu, thì họ càng la to là đóng đinh ra vào thập giá. Chúng tôi không có muốn ai biện hộ hết. Nhưng mà anh chị em có thấy còn một câu nữa không? Còn một câu nữa mà anh chị em bảo trời ơi, dân chúng này dữ quá đi, dữ quá. Câu nào ạ? 20 mấy. Tôi nghĩ đến câu 25 ạ. À, khi mà ông Phi-la-tô rửa tay và nói rằng tôi vô can trong vụ đổ máu người này, thì toàn dân đáp lại là máu hắn cứ đổ trên đầu chúng tôi và con chúng, tức là liều quá mà vừa dại vừa liều. Vâng, đấy thì anh chị em thấy thành ra nhưng mà tôi lại vẫn câu chính, tôi vẫn chưa hỏi anh chị em đố ai tìm cho thấy trong đoạn tin mừng đấy những sự nhu nhược yếu hèn kém cỏi của Phi-la-tô. Đấy, lúc nãy mình đã xem thấy là áp lực của dân chúng, đúng rồi, gào to, đòi giết đủ thứ. Nhưng mà trong đoạn này cũng cho thấy cả cái con người của Phi-la-tô, con người đứng ra xử án, thấy một người vô tội mà không dám tha, mà anh ấy cứ lùi dần ấy. Anh chị em không? Tức là cứ lùi dần, tức là bị thua. Đấy, thế thì cứ đấy, nhờ bị mất sân, lấn sân quá. Thế có anh chị em nào cho tôi biết rằng cái cú dại dột đầu tiên, cái lời dại dột đầu tiên của anh Phi-la-tô là lời nào không? Chị rồi, tôi cần những người chưa được nói bao giờ. Cái lời dại dột mà anh chị em biểu, trời ơi, đi xử án mà hỏi như thế này thì chết rồi. Vâng.
Dạ, con thưa cha, cái câu dạy dột của ông Phi-la-tô là chương 27 câu 17 là: vậy khi đám đông đã tụ họp lại thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Tức là ông là người xử án mà ông còn phải đi hỏi người khác nữa.
Vâng, tôi cũng đồng ý với chị đấy, tôi đồng ý với câu đấy. Tôi đồng ý câu số 17 là câu dại dột đầu tiên của anh ấy. Đấy, thế không? Vâng. Đấy, thành ra đấy thì thứ nhất ông muốn thả rồi. Ông muốn thả thì ông muốn thả thôi. Nhưng mà đám đông tụ họp, ông lại hỏi thế: các người muốn ta thả ai? Đấy, cái câu rất rất dại. Bởi vì một người xử án thì phải thả cái người vô tội chứ, còn đến ai đi hỏi muốn thả ai. Đấy. Rồi lại ông lại dại thứ hai là ông lại đặt ra hai cái tên để cho người ta chọn ạ. Đấy. Một tên là Ba-ra-ba, đấy, một tên là Giê-xu. Và vì thế anh chị em đọc câu 20, anh chị em mới biết là ông đã bị lầm. Câu 20 là gì? Là gì ạ? Là thượng tế xúi dục dân chúng là sao? Xin tha Ba-ra-ba. Đấy, ông ấy đưa ra này có hai người này, anh em hãy chọn một trong hai, thì dân chúng khờ khạo quá, thế người ta xúi thì anh chọn cái này thôi. Đấy. Có ai thấy rằng ngoài cái câu số 17 đấy thì có anh chị em có thấy cái câu nào mà ông ấy cũng hơi kém không ta? Câu 20 mấy ạ? À đúng rồi, tôi đồng ý với chị á. Tôi rất đồng ý với chị là câu 22 là một cái khờ thứ hai của anh ấy. Anh ấy trả lời thế này: vậy ta phải xử thế nào với ông Giê-xu gọi là Ki-tô? Anh thấy nó buồn cười thật đấy. Một người đi xử án mà lại đi hỏi những cái đứa mà nó đang định giết ông, hỏi xử làm sao. Đấy, cái đó rất dở, rất dở. Thì ông nào, với tôi đồng ý với người nào mới nói câu vừa rồi, tôi rất là đồng ý. Vậy ta phải xử thế nào? Thì đương nhiên họ bảo là đóng đinh, nhưng mà làm sao? Mà anh chị em biết, nghe nói rằng là anh chị em có biết tại sao mà người ta lại đưa Đức Giê-xu đến với Phi-la-tô không? Người không ạ, người ta nói rằng chỉ có Phi-la-tô mới có quyền đóng đinh thôi. Những người đóng đinh thời đấy, các thầy thượng tế dù có muốn giết Đức Giê-xu giết gì không biết, ném đá hay sao, nhưng đóng đinh là hình phạt đặc biệt mà chỉ có thầy Phi-la-tô tượng trưng. Và như thế những người nộp Đức Giê-xu cho Phi-la-tô là rất ác, bởi vì họ muốn điều này là muốn đóng đinh Đức Giê-xu, và muốn Đức Giê-xu chết theo kiểu là kiểu đóng đinh. Chứ còn kiểu khác thì cũng có kiểu khác ấy chứ. Đấy, người ta thấy nào, họ không chơi kiểu đấy. Chúng tôi muốn cho ông này phải chết kiểu đúng kiểu đóng đinh. Và vì thế nên họ mới đưa Đức Giê-xu đến tận cho ông Phi-la-tô. Và vì thế nên khi ông Phi-la-tô mà hỏi cái này là, thì người Bắc chúng tôi gọi là hớ. Tức là vậy chơi giờ phải xử làm sao? Hớ, quá hớ. Thì đương nhiên họ nói là đóng đinh, bởi vì đấy là điều họ muốn. Họ đưa đến Phi-la-tô là để đóng đinh. Thượng tế không có quyền đóng đinh. Cái giới chức lãnh đạo tôn giáo thì không có quyền. Cái này chỉ có chuyện đời thôi. Đấy, vâng, thế hết rồi chưa? Anh em, chị em có thấy câu nào mà ông ta hớ nữa không? Đấy, đóng đinh. Vâng, nhưng mà câu hớ là cái câu 20-23 là hớ đấy. Anh chị em thấy không? Câu 23 là một câu hớ nữa đấy. Câu 22 là hớ, nhưng 23 cũng là hớ. Thế ông ấy làm điều ra gì gian ác? Thì họ không trả lời ông ấy rằng là họ chỉ bộ đóng đinh thôi. Đấy, thành ra ông ấy rửa tay. Vâng, đấy, thế thôi. Và cuối cùng anh chị em thấy một anh Phi-la-tô giữ ghế, sợ mất chức, và vì thế nên cứ lùi dần. Và cuối cùng câu 26 là ông làm gì ạ? Ông làm gì anh chị em nhỉ? Ông ấy thả Ba-ra-ba. Nhưng mà anh chị em đọc câu sau là kinh khủng nhất. Đọc câu sau là kinh khủng. Ông ấy thả Ba-ra-ba, Đức Giê-xu thì ông ấy không. Nhanh quá chưa? Cái câu quan trọng này không đọc. Câu làm gì? truyền đánh đòn. Câu đấy mới là kinh khủng, để anh chị em biết. Truyền đánh đòn Đức Giêsu, mà sau cái trận đòn như tử rồi mới cho đi đóng đinh. Đấy, anh chị em thấy. Thành ra ở đây chỉ nhắc anh chị em cái cú đánh đòn của người Roma là khá kinh khủng. Nó có ba kiểu đánh đòn, tôi mất là tôi không chịu đọc tên cho anh chị em. Và Đức Giêsu có thể bị kiểu đánh đòn kiểu nặng nhất đấy. Và như thế có vẻ như là hai tay bị cột ở phía trước ấy. Và dĩ nhiên là lưng trần. Và như thế cái roi của họ là kinh khủng ấy. Cái roi của họ gồm có những miếng kim loại, miếng gì đấy. Và đánh là cày lên liền. Chỉ đánh một cú đầu tiên thôi là cày thịt lên liền. Và dĩ nhiên là có nhiều người chết vì đóng cái này. Và có thể lộ ra cả nội tạng nữa. Đánh đến mức như thế là kinh khủng. Thế là chỉ cần đánh này là đủ chết. Và anh chị em cũng biết rằng đấy là lý do tại sao Đức Giêsu ở trên thập giá chết nhanh như thế đấy. Chết nhanh hơn ai? Hơn hai chú kia. Hai chú kia là còn sống nhanh nên đã bị đập dông giật bóng chân để cho chết được. Còn khi lính đến thì thấy chưa chết rồi, bởi không chịu nổi. Và nếu chúng ta đi đàng thánh giá mà có nghe nói đến chuyện Đức Giêsu ngã xuống nhiều lần thì anh chị em hiểu điều đấy là hiểu được chứ không phải là không, tức là không còn sức. Và người ta đã nhờ ông Simon Kyrene vác vì người ta sợ chết giữa đường. Chết giữa đường thì còn làm sao mà đóng đinh được nữa, làm sao để anh sống vì đóng đinh như vậy mới được, chứ còn chết giữa đường. Thành ra cũng chả phải đạo đức hay là bác ái gì mà muốn cho ngài sống đến tận cái chỗ mà gì vậy. Anh chị em thấy đấy, thành ra Đức Giêsu bị đánh đòn nộp, còn anh kia được thả. Vâng, và có khi Đức Giêsu cũng chết để cho một anh được sống đấy. Vâng, thế thì có gì đặc biệt không? Tôi chỉ nói một câu để chúng ta qua câu chuyện khác anh chị em. Đó là chúng ta rất giống Phi-la-tô. Chúng ta rất dễ giống Phi-la-tô, thế thôi. Và như thế, và anh chị em hỏi giống thì giống ở chỗ nào? Là chúng ta không dám làm cái điều phải làm, thế thôi. Có những điều là công bằng, có những điều là cần phải làm. Chị này vô tội thì thả thôi chứ có gì đâu. Này, nhưng chúng ta sợ làm như thế thì chúng ta bị hậu quả. Và anh chị em lúc nãy nói nhiều lần ấy, là anh ta nếu Phi-la-tô mà không chịu tha Ba-ra-ba và giết Đức Giê-xu thì cái đám đông ấy có thể làm loạn. Và lần trước, chắc trước đây tôi có nói với anh chị em rồi, là nếu dân chúng mà làm loạn vào chính ngày lễ vượt qua đó, cho cái mùa vượt qua, là rất to chuyện. Bởi vì cái lúc mà Đức Giêsu bị bắt này là mùa vượt qua, và hàng trăm ngàn người từ nước ngoài về để dự lễ lớn. Họ là những ngoại kiều, giống như Việt Nam thì về ăn Tết thì họ về dự lễ, về rất đông. Thành phố Jerusalem nghẹt người, và nếu mà họ làm loạn thì Phi-la-tô không thể đỡ đòn được, không có đủ quân đỡ đòn. Mà nói thêm anh chị em một câu nữa, lễ vượt qua người Do Thái rất thích làm loạn, rất thích làm loạn dịp lễ này. Mà anh con hiểu rồi phải không? Ngày lễ vượt qua là nhớ cái gì? Nhớ việc Thiên Chúa giải phóng người Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Chúa giải phóng tôi, tổ tiên tôi ra khỏi đất Ai Cập, mà bây giờ chúng tôi lại đang chịu nô lệ. Như thế có tức không chứ? Mỗi lần lễ vượt qua thì họ lại cảm thấy nhục. Mừng lễ vượt qua là mừng lễ giải phóng, thế mà bây giờ đang mừng lễ giải phóng mà tôi lại đang ở nô lệ. Thì thành ra người Do Thái rất dễ bùng nổ. Và vì thế anh chị em nếu có thương cái Phi-la-tô một tí thì cũng được, là anh ấy không dám giở trò đâu. Anh ấy chỉ sợ rằng mình mà làm trái ý của những người kia là to chuyện ngay đấy. Và anh chị em bây giờ mới hiểu được tại sao những câu hỏi của anh nó khờ đến thế. Anh chị em chê, anh này chê là nhu nhược như thế. Bởi vì khi người ta sợ mất gì đó, mất ghế, mất gì á, thì người ta trở nên như thế. Còn nếu mà Phi-la-tô mà giả như ông là cái con người, ông bảo là tôi chả sợ gì cả, tôi cứ thẳng tôi làm, cứ công lý tôi làm, tôi không có ghế cũng được, tôi không làm tổng trấn cũng chẳng sao. Nếu một con người bình tâm như thế thì chả có chuyện gì. Anh chị em hiểu không? Đấy, thì thôi, mất ghế thì thôi. Nhưng mà tôi không làm sai được. Và anh chị em mới biết rằng anh chị em mới biết rằng là chúng ta giống Phi-la-tô đến ngần nào. Khi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, nội cái chuyện chúng ta cố gắng làm đúng thôi là đủ phải trả giá. Đúng thôi trả giá. Chỉ cần nói một điều thôi cũng phải trả giá. Làm thì một điều đúng là phải trả giá. Không có cách gì mà không trả giá hết đó. Luôn luôn là phải trả giá. Và vì thế nên Phi-la-tô chúng ta không dám cười anh ấy đâu. Không dám cười. Chúng ta nhìn thấy anh, chúng ta soi gương và thấy mình. Vâng, thế câu số 4 anh chị em ạ.